tu tại gia.
Tu tại gia, bạn tham thiền và tục hoan đoạn nắm trong tay. Tôi xin vứt đi. Không, tôi không muốn bỏ. Tôi muốn nói mát cơ. Vậy thì chỉ có cách kiên nhẫn chịu đựng. Làm thế nào tôi có thể vứt bỏ gia đình, bỏ phần nội tại của tâm bạn, bỏ sự dính mắc bên trong thôi. Việc này dễ hiểu nhưng khó làm. Những danh từ gia đình tôi, việc hành thiền của tôi, những hình thức tự ngã này là nguyên nhân đau khổ. Dù sống độc thân hay gia đình, đừng đọc công đi tìm hạnh phúc. Hãy sống với giáo pháp, hạnh phúc sẽ được tìm đến. Bao giờ thành thành cũng được, miễn là ta tinh tấn.
Thiền của cục than đỏ nắm trong tay. Đỏ đây ví với cái gì ở trong cái bài này? Ở trong cái bài này thì cái cục than đỏ này là cái gì? Cái than phiền mà tôi khuyên vứt đi. Tại ra là tu ở đâu? Vậy thì cái cục than mà cái ông bạn ông than phiền đấy là cái gì? Cái ông bạn ấy ông than phiền đứa con này nó tệ thế này, bà vợ tệ thế kia à, những cái khổ của gia đình. Thế cho nên ông thầy mới khuyên làm gì? Thì ông đi xuất gia đi. Cái gì mà ông cứ ngồi ông than vợ thế nọ con thế kia thì thôi mặc chú nó đi tu đi. Thế cái ông tại gia có nghe lời không? Không bỏ, tôi muốn nó mát cơ. Ông ấy không bỏ gia đình. Ông thích cái hạnh phúc gia đình mà ông ấy muốn rằng gia đình có hạnh phúc cơ. Mà ông không chịu vứt cái gia đình đi. Ông lại muốn rằng tìm được hạnh phúc ở trong gia đình cơ. Thế thì ông thầy giả nhờ làm sao? Không chịu vứt đi thì sao?
Cách là kiên nhẫn và chịu đựng.
Thì ông cứ chịu đựng đấy, ông ngồi đấy ông đợi hạnh phúc. Tôi mà bây giờ ông lại bảo tôi vứt đi thì làm sao tôi vứt gia đình đi được? Cha mẹ vợ con làm sao ông bảo tôi vứt đi? Thì ông thầy bảo vứt thế nào? Ông thầy mới chỉ cách làm nào thì vứt được.
Nội tại của tâm bạn, bỏ sự dính mắc bên trong thôi. Việc này dễ hiểu nhưng khó làm.
Nghĩa là thế nào? Khổ tại gia đình nhưng mà thật sự theo con thì cái gia đình nó có hạnh phúc được không? Ở đây ông thầy ông đã gọi là cục than đỏ, vứt quách nó đi. Chứ không phải là tại cái ông này ông ấy xấu, mà bởi vì gia đình là cục than đỏ. Bây giờ con chỉ cái gia đình là cục than đỏ, chỉ có một cách vứt nó đi ấy, thì mình mới yên thân thôi. Chỉ cái chỗ xem bảo giải thoát cái khổ gì. Con vừa mới nói là giải thoát những cái đau khổ, tức là những cái đau khổ của gia đình chứ gì. Thế bây giờ con chỉ cái đau khổ của gia đình làm sao? Con vứt bỏ để con vào chùa. Không có một chỗ nào để nắm vào được. Thế nắm vào là bị bỏng luôn. Gia đình con là cục than đỏ, nó không khao vào đành, mà bây giờ nó không khao đi. Nghĩa là cha thuận mẹ hòa, con cái hiếu, cái gia đình ấy có là cục than không? Vui là gì? Là hoại khổ. Tại sao cái vui gia đình là hoại khổ? Chứ nó có cái gì gọi là con chỉ cái hiện tại cho thầy xem, con tìm cho thầy cái hiện tại nó đứng đâu. Bây giờ cái tâm niệm của con hàng ngày đây, con có nắm được cái hiện tại bao giờ không? Con đang ngồi nói đây này thì cái lời nói của con nó có đứng đây không? Có không? Mà cái tâm niệm của con nó có nhập định chưa? Nó đâu có đứng yên. Nó không đứng yên làm sao nó có hiện tại? Đi hiện tại được không? Thế cái gì? Cái tâm con là một cái dòng sông nó chảy. Nó hết niệm này nó đi sang niệm khác, nó chảy hoài, không có một cái gì nó đứng lại được. Cho nên Phật gọi là hoại khổ. Cái tâm con người nó cứ phải lang thang như thế, không bao giờ nó đứng dừng được lấy một cái tích tắc. Không có một sát na nào gọi là hiện tại cả. Thế cho nên con người sống trong hoại khổ chuyển biến, không lúc nào dừng. Thế thì ngay cái tâm con ấy, nó là cái chuyển biến không lúc nào dừng. Thì làm sao ở đâu mà con tìm được ra cái gì gọi là hiện tại? thấy không? Có được cái gì con tìm con nắm chỉ ở thầy xem nào. À, ngay cái tâm mình nó còn chuyển biến như vậy, làm sao mà có cái gì ở chỗ nào mà có thể nắm được một cái đứng dừng lại để đặt tên là hiện tại được. Tâm con đang biến, thân con đang biến, và vì thế cái cảnh này nó cũng đang biến. Cái gì đứng lại được lấy một sát na thôi. Cho nên làm gì có hiện tại. Đây là cái ảo ảnh, người ta tưởng như là có nhưng không có. Xét lại cho thực đi, làm gì có cái gì là hiện tại. Thế thì làm sao mà có cái vui nó đứng đấy được. Cho nên Phật gọi là hoại khổ. Con người chỉ thèm khát cái vui, mong ước cái vui, nhưng ngay cái lúc mình nắm ấy là cái lúc nó đang trôi đi. Cho nên Phật gọi là hoại khổ. Mẹ thương con, thầy nhớ Ni Sư Thầy nói một câu: cha mẹ thương con như biển hồ lai láng. Đó. Ngài cũng điển hình cái tình thương. Ngài thương chút thầy thọ. Đấy. Cha mẹ thương con như biển hồ lai láng. Thì thầy cũng thêm vào một câu, thầy bảo nhân chính cái biển hồ ấy, nó lại là gốc trần luôn. Thế vậy thì đã là, chị em có tin là cái biển hồ là chỗ trầm luôn không? À, thế cho nên cái biển hồ là cái chỗ mình đáng sợ, chứ không phải là cái chỗ mình nên tuyên tới. Cho nên cái lòng, cái ái của cha mẹ như biển hồ lai láng, cho nên đứa con nó mới bị trầm luôn vào trong cái biển ái đó. Cho nên người ta, tất cả muôn loài vạn vật không ngóc đầu được ra, chính là ở cái chỗ biển hồ lai láng ấy. Cái ái mà cho đến nỗi nặng nề như vậy, dìm nhau trong cái tuân hồi từ lịch kiếp tới bây giờ mà vẫn còn cho là hạnh phúc. Tịnh giới nó còn hy vọng có hạnh phúc, nó hy vọng là nó cầm cục than đỏ mà cái cục than ấy nó mát được. Thế bây giờ ông thầy mới chỉ cho cái ông tại đệ tử tại gia này cái phương pháp để bỏ gia đình. Ông thầy chỉ phương pháp làm thế nào bỏ được gia đình, phần nội tại của tâm bạn, bỏ sự dính mắc bên trong. Thế là cái gì? Quên làm tu tứ niệm xứ đi. Bạn tỉnh ra, trong khi bạn vẫn làm tròn bổn phận, lo cày cuốc để có cơm nuôi con, vẫn lo tròn bổn phận trong gia đình, nhưng mà tát cho cạn cái biển ái ở trong tâm đi, đừng dính mắc vào. Việc này dễ làm hay khó? À, nói thì dễ, hiểu cũng dễ, nhưng mà làm rất khó. Thế cho nên Phật khuyên chúng ta là thôi đừng lý sự nữa, mà đi thẳng vào chùa cho rồi chuyện, cứ vứt nó đi rồi tính toán sau thì nó dễ hơn. Còn bây giờ ông đa mang gia đình mà cái tâm ông nó tách ra là cái chuyện không phải dễ. Không phải dễ, nhưng mà chắc cũng vẫn làm được. Cho nên đây ông thiền sư mới dạy đệ tử nên tập cái việc này. Bởi vì ông lỡ ông đeo gia đình rồi thì bây giờ chỉ có một cách là ông tách cái tâm của ông ra. Thế cho nên nhiều những người tại gia, người ta vào chùa, người ta tu thiền định được tí nào quý thì đấy. Những danh từ gia đình tôi, việc hành thiền của tôi, những hình thức tự ngã này là nguyên nhân đau khổ. Nghĩa là còn thấy có thân tôi, còn thấy có gia đình của tôi, còn thấy tôi còn phải cái giờ này là giờ tôi phải hành thiền, anh mà đến phá rối tôi là tôi không bằng lòng. Đấy. Thế cứ những cái tôi nó nêu lên, nó đứng sừng sững là như thế, thì cái tôi ấy sẽ làm sao?
Nó là nguyên nhân đau khổ.
tại sao là nguyên nhân đau khổ ngã. Cái ngã chấp của mình nó càng nặng lên, cứ của tôi, việc này của tôi, cái chỗ hành thiền, cái chỗ ngồi này là chỗ của tôi, thế rồi thầy giáo của tôi, rồi cái người này là bạn đồng tu với tôi, đây là cái chùa của tôi, thế thì sao mình cũng buộc dây vào. Thì dĩ nhiên là mình buộc dây thì mình bị trói cái xác, thế là mình cứ bị trói hết bên trái bên phải đằng trước đằng sau. Dù sống độc thân hay ở gia đình, đừng nhọc công đi tìm hạnh phúc. Cái thân cô thật của một mình hay là cái thân có gia đình thì cũng không ra khỏi cái thân chứ gì. Mà cái thân này nó có già bệnh chết không?
Có.
Có phải tại cô ở một mình mà cô hết già bệnh chết không?
Không.
Thế cho nên chính cái thân này này nó là cái gốc của khổ rồi. Thì cô ôm nó vào gia đình hay cô vác nó vào trong rừng, nó cũng vẫn là cái đau khổ. Vậy thì làm sao để được yên? Cô sống với giáo pháp thì cô mới ra khỏi cái chuyện vào bào thai, cái chuyện luân hồi. Cô mới không có cái thân sanh già bệnh chết. Thế thì cô chả phải đi tìm gì cả mà không có cái khổ, bởi vì những cái gốc khổ nó đã tan. Thế cho nên rằng cứ sống với giáo pháp thì hiện tại tạm thời bình an, mai đây xả được cái thân báo này đi thì mình sống bình an, bởi vì không vào bào thai, không thâu những máu, những đất nước gió lửa, không kết cái thân thì làm gì có chỗ để mà nó chứa cái khổ. Chứ còn bây giờ cô ôm cái thân mà cô đi tu tiên chăng nữa có hết khổ không?
Không.
Sao lại không? Người ta bảo sướng như tiên. Tiên nghĩa là làm một vị sống lâu mạnh khỏe. Sống có đến bao nhiêu, có vị mà người ta đặt người ta sống cả vạn vạn năm. Thế nhưng mà rồi đến ngày chấm dứt đó, tu tiên là tu cái đạo pháp để được mạnh khỏe và sống lâu. Người ta có cái phương pháp, thế mà dĩ nhiên chúng ta cũng thấy cái phương pháp để mạnh khỏe, để sống lâu đây cũng ở, nó cũng lấy cái then chốt ở chỗ xa lánh những cái tham sân si của thế gian. Tuy các ngài không xả được cái gốc, không có đủ cái tuệ như Phật, nhưng mà cái đời sống thanh tịnh cũng là một cái rất quý. Mà nhờ cái đời sống thanh tịnh ấy thì cho nên sống ngày nào mạnh khỏe bình an ngày ấy, mà được sống lâu, cái đời sống mạnh khỏe bình an ấy nó kéo dài. Có nhiều vị sống được cả vạn đó. Các ngài cũng thành công, nhưng mà cái chí nguyện của các ngài nó ngắn ngủi có thế thôi, chỉ nguyện sống được vạn năm thôi. Còn đạo Phật mình ấy thì đòi sống bao nhiêu lâu?
Vô lượng
thọ, mà thường trụ